This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình.
Hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Với quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào Thái Ngộ, quý khán giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga và chúc mừng đài 1160 AM vừa tưng bừng ăn mừng ra mắt làn sóng mới tuần vừa qua, phải không chị Thu Nga?
Dạ, cảm ơn chị, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Vâng, đúng như vậy, tại vì 1160 AM chính thức bắt đầu ngày 1 tháng 10. Nhưng mà tuần qua vào cái ngày 14 hay 15 đó, thì vâng, vừa mới trôi qua ngày thứ bảy đây. Mà thì trong cái dịp đó, thì khi mà chúng tôi làm cái buổi tiệc sinh nhật cho anh Hạnh 80 tuổi, thì nhiều người bạn thân mới hỏi cho, ủa, thế thì còn ngày anniversary, thấy là cũng tổ chức khoảng thời gian đó, tại sao không làm luôn? Thế là làm luôn rồi. Vâng, thì bởi vậy cho nên rồi gọi là 3-in-1, tức là ba cái tiệc mà dồn lại trong một buổi tiệc, cho nên là thành ra cũng rất là vui. Mà trong đó thì cái quan trọng là cái việc mà để mà announce, để ăn mừng 1160 AM cũng đã diễn ra. Cảm ơn chị Thủy, chị Vũ Thanh Thủy và anh Dương Phục đáng lẽ là cũng lên đây để chung vui, nhưng mà rồi cuối cùng có một cái chuyện ở trong gia đình cho nên mà không có tới được. Nhưng mà cảm ơn chị đã chúc mừng. Và chúng tôi cũng biết là có trong cái chương trình, một chương trình mà nối kết của giữa hai đài, chương trình kinh tế của tiến sĩ Khương Hữu Lộc, thì bên chị cũng đã có chúc mừng. Cảm ơn chị.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga, và chúc mừng đài 1160 ngày càng thăng tiến mạnh mẽ, và hy vọng rằng quý thính giả của làn sóng 1600 AM trước đây bây giờ sẽ chuyển qua 1160 một cách dễ dàng, chứ không có lâu lộn như chúng tôi vừa rồi khi mà chào, nhiều khi cũng vẫn quen miệng mười mấy năm rồi chị Thu Nga.
Dạ thành vâng, đúng rồi. Dạ.
Vẫn cứ quen miệng, vẫn cứ nói 1600 AM.
Dạ.
Tuy nhiên chương trình ngày hôm nay chúng ta đã bắt đầu bước vào mùa thu, thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn, không có nắng gắt gao như là trong mùa hè vừa qua. Thành ra mình cũng chọn một cái đề tài nào nó vui vui, nhẹ nhàng mà nó phổ biến, mà hình như tình yêu và gia đình trong suốt 25 năm qua chưa bao giờ nói tới. Chị Thu Nga, đối chị Thu Nga đề tài gì?
Cũng đoán biết được, thành ra mới tính hỏi chị Thủy rằng cái Noel này chị Thủy sẽ gửi cho Thu Nga cái món gì mà Thu Nga thường thường là khoái, mà mấy bà đều cũng khoái hết. Tuy nhiên Thu Nga muốn cái thiệt chứ không muốn cái nhai, không muốn cái giả.
Đúng như vậy, chị Thu Nga rất là thích những cái ví hàng hiệu đó, thành ra đã nói đúng ngay tim đen, chúng tôi cũng đang định trêu bằng cách gửi một cái hàng nhái. Thưa quý thính giả, cái đây là một cái điều mà rất là thông thường đối với người Việt Nam mình, thì thấy rằng cái điều này nhẹ nhàng quá đâu có sao, những cái hàng đó nó đẹp mà nó lại rẻ, nhiều khi nó rẻ bằng, chị thường nghe biết không, nó rẻ bằng 1% luôn đó chị. Tưởng tượng một cái ví Chanel chẳng hạn ha, 5.000 đồng mà nhiều khi chị mua có 50 phải không, vậy là 1% thôi đó. ở trong những cái hàng nhái, hàng giả này thì đâu có sao đâu, nó chỉ là một cái thứ hàng hóa. Thì mình dùng miễn là mình thích, mình đẹp đâu có sao. Nhưng mà tuy nhiên có một điều chúng tôi muốn đưa ra trong tình yêu và gia đình là để chúng ta cùng nhắc nhở lẫn nhau cũng như nhắc nhở con cái là phải rất là thận trọng trong cái chuyện này. Tại vì càng ngày luật lệ ở trên thế giới, đặc biệt là luật lệ của nước Mỹ càng rất là gắt gao với những loại hàng giả, hàng nhái này, mà họ gọi là họ phải ra luật lệ gắt gao để bảo vệ cái sản phẩm trí tuệ. Những cái invention, những cái thương hiệu mà đã tốn bao nhiêu công sức tìm tòi nghiên cứu để ra được những cái hàng hóa mà được mọi người ưa thích như vậy, bây giờ bị đám bên Trung Cộng đó chị Thư Nga, họ nhái một cái là ra bán một phần, bán cho mình thì 1%, nhưng mà còn nếu mà họ bán cho các con buôn đó thì chắc nhiều khi 1/1000 luôn đó hả chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, cái về cái việc mà hàng nhái bây giờ, cái tiếng bây giờ là hàng nhái, cái chỉ nhái, còn cái hồi đó là mình hay nói là hàng giả mạo chẳng hạn. Thế nhưng bởi bây giờ đây đó nó xuất hiện rất là nhiều. Có một dạo người ta bắt gắt gao lắm, thì chúng tôi thấy là những người đó họ bán một cách lén lút. Ví dụ như là họ có một cái cửa hàng nào đó bán những cái thứ, nghĩa là tạp hóa là gì đó, nhưng mà rồi họ giấu những cái bóp giống như Chanel hay Louis Vuitton giả, Gucci giả, thì họ giấu ở sau. Người nào mà biết hỏi họ đó thì họ mới đem ra. Nhưng bây giờ chúng tôi thấy trên online rất là nhiều. Tuy nhiên khi mà quý vị qua Âu Châu giống như là Italy chẳng hạn, ở Ý chẳng hạn, thì cái những người trong phái đoàn đã dặn rằng quý vị ơi, làm ơn đừng có thấy cái hàng hóa giả mà nó bày bán ở ven cái bờ sông hay là trong cái công viên mà quý vị mua đó, khi mà cảnh sát tới mà bố ráp đó, họ bắt luôn quý vị nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà quý vị đi rồi thì quý vị cũng biết là Thu Nga đang nói cái gì. Họ bày ra, họ bán xong có những nhiều người tới mua, nhưng mà khi mà họ thấy bóng của cảnh sát đó thì họ ôm, họ nghĩa là họ cuộn luôn cái chăn đó là họ chạy. Thành ra cái người nào mà mua đó thì cũng bị, và chúng tôi cũng có nghe mà không biết là cái này có đúng hay không, chắc chị Thủy biết hơn. Lên máy bay nếu mà họ thấy rằng mình mang hàng giả thì họ cũng xét hỏi gì đó, thì không biết có đúng hay không. Tuy nhiên tại làm sao mà lại có nhiều người thích mua hàng giả như vậy, là tại vì họ thấy giống như chị Thủy nói là một cái bóp thật nó tới mấy ngàn. Bây giờ cái bóp giả nó chỉ có mấy chục hoặc mấy trăm, nhưng mà chúng tôi biết bây giờ họ làm hàng giả, nghĩa là nhìn giống như hàng thật, thì họ không bán mấy chục nữa mà họ bán tới mấy trăm đó chị Thủy, mà vẫn có người mua.
Vâng, mà thật ra đó, nhìn thì không biết, không biết chị Thư Nga có biết không, chúng tôi là không có hay dùng hàng hiệu, thành ra nhìn là không có biết. Nhiều khi con cái tặng cho đó thì mình cũng bảo cái này không biết, đến lúc mà ra ngoài mình thấy người ta bán mà cái này con mua mấy chục, còn nó bảo trời đất ơi đâu có, cái này là cái thật. Nó bảo sao nhìn nó y chang như nhau. Nó y chang như nhau, không có khác tí nào cả. Tuy nhiên ở đây chúng tôi trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình này, chúng tôi cũng phải xin thanh minh thanh nga ngay với quý thính giả là không phải, không có dám khuyên bảo, không có dám chỉ trích cái gì cả, mà cũng không có dám khuyến khích mọi người mua hàng nhái cho nó rẻ tiền. Chỉ nói lên một cái thực tế mà chúng ta cần cảnh giác chia sẻ với nhau, là cái luật lệ ngày càng gắt gao. Hồi nãy chị Thu Nga có hỏi đến cái chuyện mà lên máy bay đó mà cầm theo những cái hàng nhái đó. Máy bay thì không sao chị Thu Nga, nhưng mà khi qua hải quan đó, lúc mà mình thấy custom mình ở ngoại quốc về đó, thì mình, người ta có quyền, người ta sẽ hỏi và người ta sẽ xét. Và có ở tại chỗ custom, chỗ hải quan có rất nhiều những cái người họ được train một cách đặc biệt để liếc qua là họ biết ngay là hàng giả hay hàng thật. Và cái nhiệm vụ của họ chỉ là đứng xa xa để nhìn xem những cái hàng giả hàng thật và bắt mà thôi. Và khi họ bắt như vậy đó thì họ có quyền chặn mình lại, có quyền xét hỏi. Và nếu mà thấy đó là hàng nhái thì họ có quyền bắt và họ có quyền truy tố tùy theo cái mức độ, cái giá cả. Thí dụ chị mua một cái ví Chanel 5.000 đồng chẳng hạn. Đó, mà chị dù chị mua có 20, nhưng mà khi mà họ phạt chị đó, họ không có phạt theo 20 mà họ phạt theo cái giá 5.000 đồng. Tại họ nói khi chị đem một cái món giả đó vào nước Mỹ, có nghĩa là chị mất đi cái chỗ một cái món thật. Đáng lẽ chị sẽ phải bỏ 5.000 đồng ra chị mua một cái đó, mà giờ chị bỏ ra có 20 thì chị sẽ phải bị phạt. trên cái giá trị của 5.000 đồng. Chúng tôi biết có một cái người kể chuyện cho biết là khi mà đi qua hải quan chỉ có một cái thôi nghe chị Nga, mà đang đeo trên người nha, chứ không phải là mua mấy cái rồi còn nguyên nhãn hiệu rồi để ở trong vali. Thì là khi họ xét vali là họ bắt là họ lấy đi đã đành, và họ sẽ truy tố đã đành, nhưng mà chỉ có một cái để dùng thôi, cũng bị họ bắt lại, họ tịch thâu, họ vứt vào rác ngay trước mặt cái người đó, và họ còn phạt 1.200 đồng nữa. Thành ra đó cũng là một điều để chúng ta cảnh giác. Có gan làm thì có gan chịu, và anh chị Thư Nga, nếu mà muốn hạ tiện được cái lúc này thì lúc khác nếu mình có phải trả cái giá đó thì cũng đó là một cái hậu quả phải chấp nhận. Nhưng mà thường thường chỉ nói khi mà đi ở ngoại quốc về thôi, hay là đi qua nhiều nước, có nhiều nước thí dụ như ở bên Nhật chẳng hạn, họ rất là kỹ cái chuyện đó. Nếu mà bắt được những cái hàng giả như vậy đấy thì sẽ bị phạt hoặc là bị vứt đi, bị tịch thâu ngay lập tức và bị phạt cao. Và nhiều nước Âu Châu nữa cũng vậy, họ cũng cấm cái đó. Nhưng mà sao cấm thì cấm, chị Thương Nga, chúng tôi kỳ trước mới hồi tháng 6 có dịp đi qua bên Âu Châu đó, vẫn thấy những cái anh chàng mà có vẻ như là người hoặc là người trong cái vùng ở Nam Phi, Bắc Phi, Nam Phi hoặc là Trung Đông đó, họ xách những cái túi tức cười lắm, nó là những cái chăn lớn mà họ túm lại bốn góc vào.
Đúng rồi, họ chạy rồi.
Đúng vậy. Đầy ví.
Dạ, đúng rồi.
Xong rồi, đến khi mà họ nhìn không thấy bóng cảnh sát, những cái khu mà đông người qua lại đó, họ trải cái khăn ra, xong rồi họ xếp lên đó, thấy cảnh sát mà cái là họ túm bốn góc.
Đúng, bốn góc chạy ra, chúng tôi thấy hoài vậy.
Nhiều khi khách hàng cũng chạy theo.
Đúng rồi.
Thấy những người khách hàng.
Tại vì tiền cho người ta thì phải chạy theo để đòi lại. Nhưng những cái khăn hay là những cái ví hay là những cái mũ có chữ Gucci, Chanel ở trên đó, thì chúng tôi cũng thấy như vậy. Họ cứ túm là họ chạy, Mà ai mà dại dột mà đang trả tiền á thì là phải chạy theo.
Nhưng mà nếu những cái quốc gia đó nó họ cấm nhập vào hàng nhái vào một cách khó khăn như vậy, tại sao vẫn có những cái điều đã xảy ra? Đó là điều chúng tôi cũng không hiểu. Cũng như tại sao nước Mỹ đặt ra cái luật lệ rất là khó khăn như vậy. Nhưng mà nếu chị đi New York, các chị Thu Nga, ở những cái vệ đường ở ngay cái khu Times Square cũng có những người trải chăn ra như
đúng
vậy.
Đúng rồi, mà bán đồng hồ long chin rồi gì cũng khó hết trơn, đúng rồi. Dạ. Không bị hợp như vậy thì họ lách léo ở cái ngõ nào và họ đi họ đưa những cái món đó vào như thế nào. Nếu mà cấm thì phải cấm từ gốc chứ, là tại sao là cái lúc đó thì mới bắt thì bắt từ ngọn. Thành chúng tôi không hiểu, nhưng mà cái tuần mấy tuần trước thì chúng tôi cũng có chia sẻ là chúng tôi bị lừa ở trên cái website, thì là nó để cái chữ là Neiman Marcus là thật, chụp cái hình của cái tiệm Louis Vuitton cũng là thật, nhưng mà khi mình mua thì nó đem tới hàng giả. Tuy nhiên cái đó là nó lừa. Còn bây giờ đó, chúng tôi cũng biết là có những người bạn mà họ mua online những cái hàng giả như vậy, mà không biết tại sao thì họ không có sợ bắt, hay họ có bị bắt hay không thì mình không biết cái điều đó. Chắc là nếu mà quý vị có kinh nghiệm thì quý vị có thể chia sẻ trong chương trình của chúng tôi. Và cái chuyện như giống như chị Thủy nói, chúng tôi không có đả phá ai, muốn mua cái chi đó thì mua, và chúng tôi cũng không có khuyến khích là quý vị mua đồ giả để mà đỡ tiền hơn đồ thật tới mấy ngàn. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy là đây là một cái hiện tượng, một cái chuyện kỳ lạ. Mà quý vị đi qua Âu Châu ngay New York cũng vậy, là quý vị thấy người ta cứ túm bốn cái đó người ta chạy. Mà nếu mà quý vị mà thấy mà hàng rẻ mà quý vị ham mà để mà bỏ tiền ra mua thì cam đoan với quý vị chạy theo, là tại vì nó lấy tiền của mình nó chạy mất rồi thì mà quý vị không có được cái hàng giả luôn.
Vâng, chúng tôi chưa có thấy cái cảnh, chưa thấy tới cái độ mà cảnh sát bắt những người mua hàng. Nhưng mà có điều họ cứ rượt thôi, cũng không thấy họ bắt, họ túm bắt được những người kia, chỉ thấy bóng họ xuất hiện là
đúng rồi, không họ chưa à, dạ chưa à. Bây giờ thấy họ bắt được hết trơn á. Dạ vâng, đúng rồi.
Vâng, và đó là cũng là một cái thực tế của cái cuộc sống của cái xã hội Hoa Kỳ bên này. Mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp những câu chuyện mà quý thính giả biết hay có kinh nghiệm qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Đặc biệt là đối với người Việt Nam mình đó, chị Thu Nga, là phải nhận rằng có lẽ chúng tôi nhìn quanh thì thấy có lẽ dân Việt Nam là dân xài hàng hiệu nhiều nhất so với các sắc dân khác á. Chỉ đi ra chợ búa, ngay cả những cái nơi công cộng, các nơi chị thấy hầu hết người ta dùng những cái hàng ví Chanel với Louis Vuitton, rồi thì Gucci, rồi nhiều lắm, họ dùng rất là nhiều. Thì thật giả thì quả tình chúng tôi không có thể nào mà có thể phân biệt được bằng con mắt nhìn, đừng nói con mắt nhìn, cái tay mà sờ vào hai cái cũng không không có phân biệt được cái nào giả, cái nào thật nữa. Thành ra, nếu quý thính giả biết những điều này, mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp, và chúng ta cùng nhắc nhở lẫn nhau. Nghe nói những người mà ở Việt Nam, đi Việt Nam về đó, chị Thu Nga nói ở Việt Nam lan tràn công khai khắp mọi nơi. Và chị Thu Nga chúng tôi cũng được
nghe nói vậy,
đi xa về tặng cho một cái khăn Chanel rất là đẹp, khăn lụa bằng silk, lụa mềm, đẹp lắm. Mình tưởng là thật, nhưng mà hóa ra cái đó cũng là bạn nói mua cả 2 đồng bạc thôi. Thành ra, bây giờ thật giả không có phân biệt được. Và đối với những cái người mà thực tế như người Việt Nam mình đó, thì nghĩ rằng, ồ, mình được cái hàng đẹp, mà nếu mà giá rẻ đâu có sao, mình đâu có cheat gì của ai, đâu có lấy gì của ai đâu, mà tại sao bây giờ luật lệ lại đi áp dụng vào cho mình. Thành ra đó cũng là một cái những trong những câu chuyện của người Việt Nam mình, thì thường thường cũng không hiểu tại sao mà lại có những cái điều này. Nhưng mà dĩ nhiên khi mà luật lệ đặt ra thì chúng ta phải tôn trọng và phải để ý, phải cẩn thận, nhất là khi đi sang ngoại quốc thì chịu khó để những cái ví nhái ở nhà, nếu có dùng thì dùng ví thật thôi. Chứ còn lỡ đi vào một cái nước nào đó mà người ta cấm đó, thì người ta vừa phạt mà nhiều khi người ta còn bắt mình. Người khác nhìn không biết, tưởng là mình ăn cắp ăn trộm hay là tưởng mình buôn lậu hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và bây giờ chúng ta cũng coi là gọi là vàng thau lẫn lộn đó. Mà nếu mà quý vị hay trên website, thỉnh thoảng thì chúng tôi cũng là bắt gặp khi mà đi tìm cái gì đó, nhưng mà thấy mấy cô minh tinh màng bạc, mấy cô ca sĩ ở Việt Nam đó, không biết là hàng thật hay hàng giả, mà thấy là cứ nay cái này mai cái kia, mà có cả cái Hermes nữa. Cái Hermes thì quý vị cũng biết là nó tới mấy chục ngàn trở lên, có 100 ngàn, mà mấy cô đó cũng có. Thành ra mình không biết là cái chuyện đó là đồ thật hay đồ giả. Và đi ra đường cũng vậy, cái người ta mang cái bóp thì mình cũng thấy đẹp, thì mình đứt liếc mình nhìn, mình thấy đẹp thì mình nhìn thôi, nhưng mà đâu có thể tới nói là ô hàng này hàng thật hay hàng giả, hay rồi cho tôi coi là hàng thật hay hàng giả. Thì cái chuyện đó thì chúng ta thấy cũng có nhiều người vừa có hàng thật vừa có hàng giả, mà mình cũng không biết là tại sao họ làm như vậy. Nhưng mà đối với Thu Nga đấy, chị Thủy, chẳng thà mua một cái bóp mà cái hiệu nó không có phải là brand name đến cái mức độ đó, nhưng mà mình biết đó là hàng thật, da thật, chứ còn hơn mà mình mang một cái bóp mà mình thấy nó không có phải. Tuy rằng có nhiều người không biết, nhưng mà mình biết thì nó cũng hình như là nó không được có vui lắm. Còn chị Thủy thì sao?
Đúng như vậy đó chị Thu Nga, chính như con cái chúng tôi tụi nó cũng bảo nhau như vậy, nếu mà có thể mua được cái hàng thật thì mua. Chứ còn thí dụ như nếu mình là cái người sáng tạo ra một cái món gì đó, một cái sản phẩm gì đó, mà rồi bị ngay người khác nhái làm những cái giả, thì như vậy thiệt thòi cho mình biết là chừng nào. Cho nên nếu mà từ trong căn bản, cái đó là thể hiện một cái đời sống mà mình biết tôn trọng cái xã hội chung quanh, cũng như là cái đời sống văn minh là như vậy đó, cái dân trí cao thì là như thế. Tuy nhiên người Việt Nam mình thì vẫn còn chưa tới cái mức độ đó, tại vì cũng vẫn còn cần kiệm lắm, nhưng mà lại thích những cái gì đẹp, cho nên bị lâm vào cái vòng này rất là nhiều. Mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp. Cũng xin nhắc lại lần nữa là không có phải là dám có ý chỉ trích chê bai gì đâu. Trong cá nhân chúng tôi cũng thế, nhiều khi thấy những cái hàng đẹp quá, mình bảo ôi đẹp quá mà rẻ, tại sao không mua. Nhưng mà đến lúc mà khi mình nhìn vào những cái hiệu á, mình bảo giá mà không có cái tên hiệu thì mình sẽ mua, nhưng mà có tên hiệu thì mình không có mua. Phải không chị Thương Nga? Tại nếu nó không có tên hiệu thì nó cũng là giá mà nó đẹp, nó tiện.
Đúng rồi, đừng có giả hiệu của người ta.
Vâng, vấn đề chỉ là không có cái tên giả hiệu đó thôi. Nhưng mà nếu không có tên giả hiệu thì người ta lại đâu có
không mua
gì nữa.
Đó là cái vòng lẫn quẩn phải không?
Cái đó là cái vấn đề. Vâng, và nhất là đối với phụ nữ Việt Nam. Vâng, mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp. Đây chỉ là câu chuyện để chúng ta chia sẻ với nhau cho vui thôi. Chứ còn xin đừng có mặc cảm, đừng có áy náy, đừng có cho là mình chỉ trích chê bai. Tại chắc chắn cam đoan với chị Thu Nga hay Vũ Thùy thì trong đời nhiều khi mình cũng đã từng mua một vài cái nhái này, cho đến lúc mà khi mà mình rồi, nhất là cái lần đầu khi mình không biết, đến khi mình biết rồi mình so sánh thì mình và rồi từ đó mình mới suy nghĩ và mình mới quyết định là không có dùng như vậy nữa. Tại vì thật sự nếu mà như chúng tôi đã nói đó, sờ tay vào cái hàng giả và hàng thật không phân biệt nổi chị Thu Nga. Có những cái trung cộng họ làm một cách tinh kỳ đến cái độ là tinh xảo đến cái độ
càng ngày nó càng tinh xảo đó. Dạ, càng ngày càng tinh xảo hơn đó. Dạ vâng, đúng rồi.
Mà không phải chỉ tinh xảo cái bề ngoài, cả cái bên trong, từ cái lót bên trong cho đến cái miếng da bọc. Có lần chúng tôi xuống tới phi trường ở Houston này, thấy có mấy người Việt Nam cầm những cái túi Hermes thật là to, cái túi mà cái loại túi hàng đấy chị thương nghe, những cái hàng hiệu đó thì họ đựng trong những cái túi rất lớn, cái đồ bên trong không biết có to không mà họ đựng cái túi tổng lờ thì ai cũng nhìn thấy, mà lại là màu cam tươi, nó đập vô mắt mọi người, ai cũng nhìn thấy là Hermes. Mà chị thính giả cũng biết, cái lần chúng tôi nhìn thấy ở trong cái cửa hiệu Hermes á, một cái ví nhìn bình thường thôi, nếu mà không có cái chữ H ở trên đó, đó thì chắc là ra thật thì ra ngoài mua cũng chừng 100 mấy thôi. Nhưng mà nó là 28.000 đồng chị Thường Nga, kinh hoàng như vậy. Nhưng mà có rất nhiều người cũng vẫn mua, nhất là sau này ở Việt Nam con cháu cán bộ thì tiền triệu, tiền tỷ đó. Trong cái tiền mà của, lấy được nhà đất của dân chúng đó, thì dành họ xài không có tiếc tay, cho nên chúng tôi thấy rất nhiều người trẻ lắm mà dùng những cái hàng rất là đắt tiền mà có vẻ như là hàng thật chứ không phải là hàng giả. Vâng, 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ. Cái này để chúng ta chia sẻ, để biết với nhau, biết cái tâm tư, cái tâm tình, cái ưa thích và cái thói quen của người Việt Nam như thế nào, để chúng ta có cái cơ hội nhắc nhở lẫn nhau cẩn thận. Nếu mà có dùng những cái đó, đừng có đi ra ngoại quốc, hay là ở ngoại quốc mua thì cũng đừng có đem về nước Mỹ, lỡ không phải đầu cũng phải tai thì rất là tội, chỉ vì cái tội mà ham rẻ và thích đẹp thôi. Vâng, 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp. Chị Thương Nga, hồi trước nghe chị Thương Nga kể là đi qua bên Đại Hàn đó, là cũng mua được ví rẻ lắm. Đại Hàn và Nhật Bản là hai cái quốc gia mà họ có cái luật khá gắt cao trong cái chuyện mà ngăn chặn những cái hàng nhái. Còn các quốc gia khác ở Á Châu thì thôi tha hồ chị Thương Nga ơi. Chị qua Thái Lan, chị qua Mã Lai, chị đi bất cứ đâu thì cũng tha hồ. Họ không có khắt khe về cái chuyện này. Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, chị ơi, cho em hỏi chương trình, em nghe nói là sách bóp giả đó chị. Chị cho em hỏi coi là nó áp dụng phạt trong nước Mỹ hay là mình ngoài overseas
chị? Ở nước Mỹ bây giờ cái luật lệ họ cũng khá gắt cao đó. Tuy nhiên có những cái cửa hải quan người ta dễ dãi. Người ta không có, người ta quan tâm đến những cái chuyện lớn hơn, chuyện thuốc men, chuyện ma túy, nhưng mà họ có quyền, khi mình đi ngang qua mà mình dùng đồ nhái, họ có quyền chặn mình lại, có quyền xét, và họ có quyền cầm lấy vứt đi, hoặc là họ phạt mình. Đó chị. Còn nhiều, cũng nhiều quốc gia trên thế giới cũng có những cái điều đó. Nếu chị muốn, chị có thể Google search đó. Sao mà chị nói đến cái chuyện hàng giả? Nếu mà đem cái đồ mà fake vào trong cái quốc gia này như thế nào? Đó thì sẽ nhìn thấy họ nói rất rõ. Nhưng mà thường thường trên Google đó, online đó, thì họ đưa ra cái luật lệ rất là có vẻ khắt khe lắm. Nhưng mà trên thực tế áp dụng tới đâu thì lại là một cái chuyện khác. Chị cho biết quý danh được không?
Em tên Hạnh, em ở Đà Lạt.
Vâng, vâng.
Chị Hạnh. Em mở lên kể, em nghe cái gì mà bị phạt, gì bóp giả. Thì em muốn nghe lại kỹ là trong nước Mỹ hay là mình đi overseas.
Vâng, dạ. Đi nội trong nội địa nước Mỹ thì không có chuyện đó. Chị, chỉ khi nào mình ở ngoài đó, overseas mình vào nước Mỹ, chỗ nào mà đi qua hải quan thôi. Dạ.
Vào nước Mỹ hả, coi như già vô nước Mỹ mà đem hàng giả là bị phạt.
Vâng, hoặc là
đem ra.
Vâng, dạ. hoặc là chị đi trong...
Dạ.
Dạ, vâng, chào chị. Hoặc là chị đi trong nước Mỹ, chị Thương Nga, đi trong nước Mỹ mặc dù không qua hải quan, nhưng mà nếu mà đó là cái hàng mà chúng ta pack ở trong vali đó, thì mỗi lần mà chị thấy mình check in vali về nhà mở ra, luôn luôn thấy có một cái mảnh giấy của...
Yeah, cái note.
Vâng, yeah. Của custom đó, họ báo cho biết là họ đã mở ra và họ đã xét. Thành ra nếu có cái hàng đó thì họ sẽ, thứ nhất là họ sẽ tịch thâu, và nếu mà nhiều họ có thể họ sẽ liên lạc với mình để họ truy tố họ, để họ không phải, để họ điều tra xem mình có phải là đi buôn hay không.
Dạ vâng,
tại
đúng
vì
rồi.
Với cái chuyện con buôn thì họ lại trừng phạt một cách khác hơn là cái người tiêu dùng, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng. Nhưng mà về cái chuyện mà chị nói là mua ở ngoại quốc rẻ là không, chúng tôi chưa có bao giờ mua cái hàng giả. Tuy nhiên khi mà đi ngoại quốc đó thì quý vị mua những cái bóp mà like Chanel hay là Louis Vuitton hay là những cái loại mà brand name đó, thì được một cái là họ không có đánh cái giá thuế, hoặc là nếu mà có đánh giá thuế rồi thì quý vị tới phi trường thì quý vị lấy lại được. Tuy nhiên chúng tôi nhận xét đó, những lần trước sau Covid thì chúng tôi không biết nha, trước đó đó thì ở những cái nơi mà ở ngoại quốc đó có rẻ hơn cỡ khoảng là một vài trăm, rồi cộng theo cái tiền mà thuế mà quý vị không trả nữa, cho nên là chúng ta cũng có đồ save được cái một cái số tiền. Chứ còn tụi tôi thì, chúng tôi thì chưa có bao giờ mua đồ giả, tại vì cũng sợ lắm, leo lên máy bay mà bị phạt thì cũng phiền lắm. Thành ra quý vị cẩn thận, nếu mà chúng ta xài ở trong thành phố chơi đi tới đi lui thì được, nhưng mà cũng không có nên lên máy bay, tại vì lên máy bay đó quý vị cũng biết là họ xét cái hành lý của chúng ta, mà nếu mà họ nhận thấy có một cái đồ giả như vậy thì họ làm gì thì thật tình là chúng tôi chưa có biết. Nhưng mà đó là chỉ những tin tức, tại vì bây giờ hàng giả đó người ta theo cái quy định pháp luật á, thì là giống như cái chữ mà chị Thủy dùng đó là gọi là về sở hữu trí tuệ theo cái quy định của cái luật này. Mà chúng ta cũng thấy là những người mà khổ công nhọc trí và họ bỏ tiền đó rất nhiều trở thành một designer nổi tiếng như vậy, mà bây giờ hàng của họ thì bán không được, trong khi hàng giả thì tràn đầy. Thì nếu mà chúng ta là người mà là chủ của những cái tiệm lớn, những cái công ty lớn như vậy thì chúng ta có buồn hay không? Dĩ nhiên là chúng ta cũng sẽ buồn, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Mà như chị trả lời cái câu của vị thính giả hồi nãy đó, thì chúng tôi có thấy có hỏi nhiều luật sư về vấn đề này đấy, trước khi mà chọn cái đề tài này để đưa lên chương trình, thì thấy họ hoàn toàn dựa theo cái giá trị của cái món đó, dù là cái món giả nhưng mà họ tính theo cái giá trị của cái món thật đó để họ sẽ quyết định phạt mình như thế nào. Và nếu mà thí dụ như có vài, có nhiều chẳng hạn, có mấy cái mà họ coi như buôn bán, nếu mà cái trị giá buôn bán đó đó thí dụ như trên 500 thì sẽ bị phạt ít, nếu mà trên mấy ngàn thì bao nhiêu, nếu trên 30 ngàn, tại vì tưởng tượng coi mỗi cái ví mà 5-7 ngàn, mà cái ví Hermes mà 20 mấy ngàn, thì chỉ cần hai cái là quý vị đã vượt trên cái mức 30 ngàn là có thể bị tù lên tới mấy năm trời đó chị Thu Nga, mà phạt vạ cả triệu bạc á. Theo như luật sư cho biết, nói đến cái luật lệ khi mà đặt ra thì họ đặt ra rất là cứng ngắc và rất là khó khăn. Nhưng mà trên thực tế cho tới bây giờ đó, vì nó lan tràn quá nhiều và nó đầy rẫy khắp nơi, rồi thì những người mà thường thường là những người không có tiền, cho nên mà vẫn thích cái đẹp, thành ra nếu mà bây giờ có phạt họ nhiều quá thì họ cũng chẳng có tiền họ trả, thành ra cho nên cái luật lệ đó cũng không có được áp dụng một cách chặt chẽ. Nhưng mà đâu có biết được chị Thu Nga gặp lại cái số mình xui đúng cái lúc đó. Mình gặp một cái người khó tính đó. Bữa đó người ta đang bực bội cáu kỉnh cái chuyện gì đó, người ta túm lấy thì là nguy to. Vâng, thì cái đó sẽ là một cái giá quá đắt để mà phải trả. Vâng, 713-664-8002. Mời cái thính giả gọi và chia sẻ những cái tâm tình, cái cảm tưởng này. Là chị em bạn gái với nhau thì chúng tôi cũng hiểu rằng ai cũng thích cái đẹp cả. Và ai cũng thích có những cái ví hàng hiệu thật là đẹp. Mà mình không mua nổi những cái ví đắt tiền thì mình mua cái hàng nhái, thì cái đó cũng là cái tâm lý bình thường của con người thôi. Thì mời quý thính giả chia sẻ những cái câu chuyện của quý thính giả, những cách thức quý thính giả mua như thế nào. Chúng tôi thấy cứ đi ra New York nhìn thấy những cái cảnh đó, hay là đi ở Âu Châu đó, là thấy trời ơi, bao giờ là thường thường hình như đàn ông họ không có quan tâm nhiều chị Thu Nga, họ đi ngang qua là đi thôi, còn các bà đó dù không mua thì cũng dừng lại, cũng coi, cũng nhìn, cũng ngắm nghía. Thành ra đó cũng là một cái tâm lý rất là bình thường của phụ nữ, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Mấy ông thì không có ngờ rằng có một người vợ của mình lại thích những cái bóp gì mà tới vài ngàn. Thành ra mấy ông không có tin. Thành ra cái lúc đầu mà chúng tôi mua đó, thì khi mà ông file down ra cái receipt nó đi về đó, lúc đầu chắc là cũng phải mấy chục năm rồi, mua cái Gucci. Thì ông mới nghĩ, ông hỏi, ủa? Cái gì mà cái bóp gì mà nhiều tiền như vậy, nhưng mà lâu rồi. Vâng, thì đó là chúng ta thấy rằng đàn bà họ thích mấy cái mà kỳ cục mà đàn ông không có biết, giống như hột xoàn chẳng hạn. Thì tại sao đàn bà thích, đàn ông đó chỉ là một cục đá thôi mà. Còn cái bóp sách cũng vậy, cũng chỉ là bỏ những cái đồ gì ở trong cái bóp, cái bóp thật hay cái bóp giả, hay cái bóp mắc tiền hay cái bóp rẻ tiền gì, cái của ở trong cái bóp đó nó cũng vẫn giống y chang nhau. Nhưng dạ, giống y chang nhau. Mà dân Á Châu của mình, mà quý vị đi ra ngoại quốc rồi, quý vị thấy sắp hàng đông hơn bất cứ một người, một cái sắc dân nào. Người Việt Nam nói chung là người Á Châu, nhưng mà chúng tôi thấy người Việt Nam đứng sắp hàng để mà mua đó, đứng sắp hàng rất là dài, nhưng mà người Việt Nam đi mua rất là đông. Còn người bản xứ thì cũng có, nhưng mà ít thôi. Và cái Hermes đó thì quý vị cũng thấy từ 25.000 tới 35.000 hoặc là 100.000, nhưng mà cũng vẫn có người mua. Và nói về New York thì cũng có hàng giả. Và lần đầu tiên cũng phải cách đây mấy chục năm, chúng tôi mua cái Longines, thấy đẹp quá, đi về nhà nó đâu chạy chị.
Vâng, chỉ để mà làm kiện thôi. Chúng tôi cũng bị cái lỗi lầm này một lần lâu rồi, cả 12 năm trước. Đi New York thấy cái ví rất là xinh, dễ thương lắm, cũng không để ý hàng hiệu. Hồi đó mình cũng không có để ý, không có biết cái tên,
không biết
cái hàng hiệu nhiều.
Hồi đó không biết,
mua quá đẹp quá, đem về xong mua cho mình cái rồi mua tặng bạn cái. Trời ơi, sau này đến lúc biết ra, đến con cái nó nói cho là cái này là ô, cái này đâu có phải mua rẻ như vậy, thì không phải hàng thật, hoảng hồn quá phải gọi xin lỗi bạn đó chị Thu Nga. Trời ơi, tại mình đâu có ngờ đâu. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp. Vâng, 713-664-8002, mời cái thính giả cùng gọi vào đóng góp. Vâng, xin được mời chúng tôi, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Em chào hai chị.
Vâng, xin được biết quý danh.
Dạ, em cũng tên Hạnh giống như chị hồi nãy.
Vâng,
dạ, chào.
Vâng, chào chị.
Dạ, em gọi điện bởi vì thấy hai chị nói chuyện vui nên em muốn gọi điện để góp thêm chuyện, trò chuyện
vui.
Giống như ba người phụ nữ sẽ vui
hơn. Vâng, mời Hạnh. Có thích ví không? Có thích ví hàng hiệu không?
Dĩ nhiên là thích rồi chị. Em nghĩ phụ nữ ai cũng thích hết á, nhưng mà có xài được hay không thì là vấn đề khác nữa.
Vâng. Nhưng mà Hạnh có bao giờ mua những cái này không, hay là có mua hàng nhái không?
Dạ, em có mua cả hàng thật và có mua cả hàng nhái. Bởi vì em qua Mỹ mới được 4-5 năm thôi, thì trước đây em ở Việt Nam thì chị cũng biết là ở Việt Nam thì cái việc mà họ bán hàng như vậy rất là nhiều á, rất là tinh xảo. Dạ, thì em cũng có thử mua. Giống như mình coi livestream của mấy chị bán hàng online, mấy chị nói rất là hay á. Mình cũng mua thử để về, thì rất là ngạc nhiên là mình mua về mình thấy là họ có luôn bill, họ có luôn cái check của credit card này nọ, và bỏ trong đó có cả những cái phiếu tem y chang như là hàng thật luôn. Dạ, cho nên là nhiều khi em nghĩ như vấn đề hai chị nói là có thể bị bắt hay là bị cái gì đó. Nhưng mà với cái trình mà họ bán đồ như hiện nay á, khi mà chị vô show đây là bill của tao, đây là cái, thì cũng khó để mà...
Vâng, nếu mà là mình vô tình đó, mà mình lại có, nhất là mình có giấy hóa đơn, cho nên các luật sư họ cũng dặn rằng đó, khi mà mua cái đó, dù là nhiều khi mình mua hàng nhái mà mình không biết, nhưng mà mình có hóa đơn, mình có gì đấy để tỏ cái lòng ngay tình, ngay thật của mình đó, thì thường thường họ cũng không có sao, cùng lắm là họ tịch thâu cái món hàng thôi. Đó. Vâng, nhưng mà thật ra đâu có phân biệt được đâu, phải không Hạnh? Hàng thật với hàng giả nó cũng giống nhau, phải
em
không?
Em kể cho hai chị nghe một cái chuyện này, tức là hồi đó có bạn em làm tiếp viên hàng không nha, của một cái hãng của nước ngoài, không phải là của Việt Nam. Nên là bạn đó đi Trung Quốc, bay qua Trung Quốc đó chị. Bạn đó muốn mua một cái hàng, tại vì bạn đó thấy quảng cáo đó là Super Steak loại 1, loại 2, thì bạn muốn mua loại 1, tại vì loại 1 thật ra nó cũng mắc lắm chị. Nó cũng không rẻ được đâu. Ví dụ như là mấy ngàn, thì ví dụ như cái túi Louis Vuitton 3-4 ngàn đi, thì cái đó họ bán khoảng tới 200-300 đô, chứ không phải là rẻ như mấy trăm ngàn như ở Việt Nam. Thì bạn đó được dắt nha chị, dắt vô một cái, bạn đó kể lại cho em là được dắt xuống một cái tầng hầm đi mà tối, kiểu như là không ai được theo hết á. Xong vô đó bạn đó lựa một cái túi ra, có nghĩa là họ bán rất là kín á. Xong rồi bạn nó về Việt Nam, bạn nó được nói là ngay cả tiệm chính hãng luôn cũng chưa chắc biết được cái này. Cái bạn đó cũng tò mò á chị, thế là cứ đem vô thử cái tiệm Louis Vuitton ở Sài Gòn á. Xong bạn nó nói thử là cái túi này tôi mua mà bây giờ nó bị dơ rồi, không biết là mày có clean được cái da bên ngoài cho tao không. Thì sau khi mà đưa vô á chị, cái cô mà nhân viên check á, thì cổ mới check rất là lâu nha, cổ check rồi mà cổ cũng không biết là cái hàng này là thiệt hay giả luôn. Bởi vì nó giống lắm, hoặc là sao đó em không biết. Xong rồi cổ nói ok, tao sẽ clean cái này cho mày, và cổ clean xong rồi cổ gửi lại có một cái túi bên ngoài luôn. Thì bạn em kể như vậy, không biết là câu chuyện nó đúng hay là sai, nhưng mà nếu mà nó đúng thì em nghĩ là những cái trình mà người ta làm đồ giả như bây giờ á, thì thật sự là cũng khó để mà...
Cũng khó, khó mà có thể tìm ra được. Vâng, cảm ơn Hạnh rất là nhiều.
Chứ em không có trải qua trực tiếp cái chuyện đó.
Đúng. Rồi cảm ơn Hạnh đã kể cho cái câu chuyện này. Thật sự ra cũng khó mà nhìn, chúng tôi cũng phải công nhận đúng đó, từng có dịp so sánh cái thật và cái giả, nó thấy không có khác nhau gì. Nhưng mà quả tình bây giờ thấy luật lệ ngày càng gắt gao thì Giang cũng muốn chia sẻ ra để mà để cho người Việt Nam mình cảnh giác những cái điều này, mà để không có bị tránh vào trong cái tình trạng mà phải chịu những cái mà một cách oan uổng vô ý như vậy. Nhưng mà người ta cũng đều nói rằng thật sự ra đó, đối với những người con buôn đó thì là những cái hải quan họ nhìn họ biết liền là chị Thu Nga, thành ra họ mới phạt, họ mới ngăn chặn, hoặc là những người đã từng vi phạm rồi có danh sách trong sổ đen rồi. Chứ còn đối với những người mà khách tiêu thụ dùng, nhất là lại dùng mà lại các bà lại vô tư ngây thơ vô số tội thì người ta cũng không có ai, không có trường hợp nào bị khó dễ, cùng lắm là người ta tịch thâu và người ta vứt đi thôi. Chị Thương Nga.
Dạ vâng, có một cái trường hợp mà chúng tôi cũng muốn kể cho quý vị, và chúng tôi là cũng là một trong những nạn nhân đó. Ngoài cái chuyện mà mua online chúng tôi đã nói rồi, thì có quen với một người đó là người Phi Philippines. Thì cái bà này bà nói rằng bà có rất là nhiều bóp mà của cháu của bà đó nó mua nhiều quá, cho nên là nó muốn bán bớt. Thì chúng tôi không những là mình cũng mua cho mình cũng mua dùm cho người khác, và đem cái bóp này đi tới ở cái chỗ cái tiệm mà nó bán là second hand, mà cái loại mà mắc tiền đó. Thì cái cô đó là cô cũng là người mà gọi là expert luôn đó, mà cô không có nhận ra cái đó là đồ giả, là tại vì ở trong đó nó có cái code là cũng y chang giống như vậy, mà đường kim mũi chỉ là không có thể nào mà cô ta biết hết. Nhưng mà sau này có một người expert nghĩa là hơn cái cô đó, thì mới lôi cái cạc, mà chị biết là cái cạc nó kêu mà cái cạc của họ đó, của
cái
Chanel đó.
Vâng, cái, dạ. Cái ID card.
Rồi rồi rồi, cái ID card đó. Thì lấy ra mới chỉ cho cái cô đó biết rằng cái mà cái logo thiệt mà của cái hiệu thiệt đó, nó chỉ lấp la lấp lánh nhưng mà không có thấy rõ hai cái chữ C bắt chéo với nhau. Còn cái giả đó là nhìn thấy nó rõ ràng như vậy. Thì chị biết không, thành đã Thu Nga rất là khổ sở, là phải đi kêu, phải đi năn nỉ cái bà mà bà bán cho mình đó, bà phải trả tiền lại cho tôi, và phải kêu những cái người mà đã mua lỡ rồi đó. Nhưng mà cũng may là ông trời ông cũng thương cái bà đó, là thuộc loại là bà cũng bị lừa, không mà bà tưởng đâu là cháu của bà có đồ thật, nhưng mà thật tình có thể cháu của bà không có biết. Nhưng mà cuối cùng mình đòi được lại mấy chục ngàn để trả cho người khác đó chị. Thành ra cẩn thận, cô vừa rồi nói rất là đúng đó, có nhiều người ngay cái expert cũng không có phân biệt được ra, trừ trường hợp đó là nhà chuyên môn.
Vâng, nhưng mà thật ra nghĩ thì nghĩ lại, nó chỉ là một cái bóp thôi, phải không chị?
Đúng rồi, chỉ là một cái bóp, đồ đạc ở trong nó giống nhau. Vâng, đúng rồi.
Vâng, mà
vâng.
Mình phải đi qua bao nhiêu cái khổ sở như
vậy.
Vâng,
đúng rồi.
À, chúng tôi, thí dụ như đi qua bên Âu Châu chẳng hạn, ở Ý đó, chị Thu Nga, nhất là ở Sorrento đó.
Yeah.
Ngay cái đầu mà đi vào á, nó có một cái khu, trời, nó bán những cái visa của Ý, nó da nó mỏng, nó nhẹ, rất là đẹp, mà nó bán có 20 đồng. Ừ. Mà da đẹp lắm, chúng tôi mỗi lần đi sang nó chỉ để thích mua cái đó thôi. Nó nhỏ, nó gọn, mà nó xinh xắn, nó nhẹ vô cùng, và rất là dễ thương, mà chẳng có hàng hiệu gì cả, nhưng mà nó để made in Italy đàng hoàng, thì phải nhận cái da, phải nhìn biết ngay là da của Italy. Thành ra những cái đó là mình dùng được rồi, đâu có cần mà phải công phu. Tuy nhiên, dĩ nhiên, mỗi người
mỗi ý là
cái đẹp,
dạ,
một cách khác nhau.
Đúng rồi, đúng rồi.
Vâng, thành ra chúng tôi tôn trọng tất cả mọi ý kiến của quý khán giả, nhưng mà chỉ là chia sẻ những cái sự thay đổi trong luật lệ này để báo cho quý vị biết mà thôi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chào hai chị.
Vâng, xin được biết quý danh ông.
Mình tên là Kenny.
Vâng, chào anh Kenny.
Chào Kenny.
Mình không có mua bot thiệt, thế nhưng mà mình kêu rồi mình mua cái điện thoại 12. Điện thoại 12 Apple Max á.
Vâng.
Quý vị cũng cẩn thận, thường thường coi trên mạng, nó bán rất là rẻ, ví dụ như có 800, 900. Mà lúc đó ngoài nó bán 1.200, 1.300. Thật sự mua đem về thì mình mua, mình cũng mua họ mà thử đàng hoàng, nó phải lấy cái sim mình bỏ vô. Working very good, look very nice, brand new, còn đầy đủ hết á. Nhưng mà thật sự thưa quý vị, đem đến mà AT&T á, thì nó transfer qua cho mình á, thì nó nói, anh ơi, anh mua cái đồ này đồ giả.
Okay.
Mình cho nên cái gần gũi nhất của mình, đơn giản nhất của mình đó, mà mình cũng bị nó lầm. Mà mình nhìn thấy không có bao giờ có cái chỗ nào gọi là giả hết. Mà thậm chí mình bỏ cái sim mình vô, mình cũng working very good. Dạ, thành ra quý vị lưu ý mấy cái vấn đề đó. Dạ.
Vâng, càng cảm ơn Kenny rất nhiều về cái điều báo động này. Vâng, cái điều đó cũng đúng đó. Không biết là chị Thu Nga có mua không, chúng tôi thì tại vì hay là mất cái phone charger lắm đó.
Được.
Thành ra nhiều khi cần quá thì cứ gặp ở đâu là mua ở đó. Mua thấy cái giá nó cũng đắt ngang bằng cũng mười mấy hai chục đồng bằng một cái sợi dây, nhưng mà chỉ là cái sợi dây thôi, rồi mình lại phải mua cái đầu cắm riêng, phải không chị Thu Nga?
Dạ.
Đó. Thì là nhưng mà đến lúc dùng vào đó thì giống như anh Kenny nói đó, lúc đầu dùng rất là tốt, nhưng mà chỉ một thời gian cái là nó lúc được lúc không. Trong khi nếu mà ra hẳn hãng Apple mà mua đó, thì nó bảo đảm hơn rất là nhiều. Cho nên bây giờ không biết thật giả làm sao của chị Thu Nga, thôi mình cứ phải đến tận nơi thôi. Vàng thau, cái thời buổi vàng thau lẫn lộn này, đúng như vậy, không phải ở đây chỉ là chuyện phí giả, mà rồi ngay cả thuốc cũng giả nữa chị Thu Nga. Khi mà người ta ra cái luật lệ này đó, nó nói chung hàng nhái, hàng giả, họ không chỉ nhắm đến ví, cái mình phụ nữ với nhau thì mình nói chuyện ví, nhưng mà còn thật ra cái họ nhắm nhiều nhất là thuốc, tại vì cái đó nó hại đến sức khỏe của con người. Vâng, thì có rất nhiều những cái loại thuốc đắt tiền đó, họ cũng làm giả y như vậy. Nhiều khi đi ra, đi qua bên Mỹ chẳng hạn mua thuốc tự do, là rất nhiều người cũng cứ đi qua bên đó mua thuốc, rồi về đâu có biết là nhiều khi nó chỉ là thuốc giả thôi. Thành ra đó cũng là điều mà cứ giả, cần rất là cẩn thận. Rồi những cái vụ iPhone cũng thế. Trước đây chúng tôi cũng biết ở California có một cái vụ án mà một người Việt Nam đó, mà bị bắt là tại vì chưa muốn buôn những cái Apple phone này từ bên Trung Cộng sang. Xong rồi bán lại, chắc là bán lại cho những khách hàng giống như anh Kenny đó. Thì là rồi bị một cái vụ bắt đó là trời ơi, họ bắt họ tịch thâu luôn cả nhà cửa, tại vì chứa hàng ở trong nhà đó chị Thu Nga. Một khi mà đã buôn bán những cái gì trái phép đó, thì cái căn nhà mà mình chứa, cái nơi mà mình chứa cái đó, dù là xe, dù là nhà, dù là tàu bè, là họ tịch thâu luôn đó, chính phủ tịch thâu luôn đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, thành ra quý vị cẩn thận. Tại chúng tôi đàn bà thì nói về bóp với ví, nhưng mà đúng như vậy, iPhone giả rồi thuốc giả. Tại vì có những người mà mình nói phần đông là người Việt Nam như vậy, họ mua cái thuốc trụ sinh á. Tại vì ở đây á, thì phải cần là phải có toa bác sĩ mới thuốc trụ sinh được. Còn ở Việt Nam hay là ở Mexico chẳng hạn, thì họ qua bên em Mexico đó họ mua thuốc trụ sinh. Mà thuốc giả thì uống là tiền mất mà lại tật mang nữa. Rồi đồng hồ, rồi cái những cái hàng hiệu gì người ta cũng làm giả. Mà chúng ta thấy rằng càng ngày đó cái sự mà giả tạo của họ đó, họ làm rất là tinh vi. Cái lúc đầu mấy chục năm về trước đó, chúng tôi cũng nghe rằng nói là những cái hàng ví mà giả đó, xài một thời gian đó là cũng rất là ngắn thì nó te tua ra. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn thì nó giống như thật. Chỉ có những người mà xài đồ thật rồi thì mới biết. Tuy nhiên là chúng tôi không có đả phá những người mà xài đồ giả hay không. Tại vì mỗi người có một cái glory riêng. Hoặc là có những người mà mua đồ thật thật là đắt tiền. Họ có thể là không có nhiều tiền như vậy. Nhưng mà họ thích như vậy thì họ mua. Đó là cái quyền của mỗi người. Họ thích cái gì thì cũng được hết. Chúng tôi chỉ đem ra một cái sự việc mà nó đang xảy ra. Và đây là cái có cái chuyện mà phạm pháp luật như vậy. Và chúng ta cũng chia sẻ với nhau những cái câu chuyện vui vui thôi, chứ chúng tôi không đả phá và chúng tôi cũng không có nghe là khuyến khích người ta mua đồ giả hay là mua đồ thật.
Vâng.
Dạ.
Nhất là khi mà mua online đó, chị Thu Nga cũng phải cẩn thận lắm.
Đúng
có
rồi.
Rất nhiều cái ở online thì rất nhiều những cái nơi họ bán những cái hàng quần áo, vật dụng, có những cái thứ mà nhất là những cái thứ đắt tiền ấy, nhiều khi họ bảo là ồ đã có dùng qua một lần rồi mà giống như là brand new, giống như mới các thứ. Và rồi khi mà họ nói là thật, mà đến lúc mà mua về thì không biết thật hay không, có giấy tờ chứng cớ đàng hoàng, có cái ID card, nhưng mà họ đã có thể làm giả một cái món hàng thì họ cũng làm giả cái ID dễ dàng, phải không chị?
Đúng rồi.
Vâng. Vâng. Dạ. Và nhiều khi cho nên không mà sẽ không có đi đâu được, không có kiện cáo vào đâu được, không có thể nào đòi tiền lại ở đâu được. Cái đó là một cái điều rất là khó khăn. Mặc dù là chính phủ vẫn cứ nói rằng nếu mà có biết những cái nơi mà xuất xứ mà sản xuất những cái đồ giả đó thì báo cho nhà chức trách biết đó, nhưng mà đâu có ai muốn mà phải lôi thôi rắc rối, lại phải nhiều khi ra tòa làm chứng, rồi lại phải dính dáng vào rất nhiều những cái vấn đề phức tạp. Trong một cái cuộc sống đã bận rộn ngày nay. Tuy nhiên nói đến những cái luật lệ này đó, càng ngày càng thay đổi nhiều, nhất là sau khi mà cái pandemic, sau cái nạn dịch này đó, mấy năm qua đó, kinh tế ngừng trệ, bây giờ bắt đầu trở lại. thì thành ra luật lệ sẽ siết chặt hơn, tại vì khi mà trở lại mở lại như vậy, họ cố gắng họ cố gắng để mà họ có thể tìm được cái thu nhập bù đắp lại cho những năm vừa qua đó chị Thu Nga. Vâng, thành ra vì vậy họ đã thúc đẩy và lobby cho cái luật lệ khắt khe hơn rất là nhiều. Mà cũng thật ra cũng không thiếu những người dùng hàng thật. Chúng tôi thấy người Việt Nam rất nhiều người dùng cũng dùng hàng thật. Có những cái thiếu nữ trẻ đó ra đi làm, thí dụ như hôm trước nghe nói chuyện hai cô Ben Teller, hai cái cô mà tiếp viên ở tại ngân hàng đó, ở trong cái quầy mà thu tiền thôi, cô cũng bảo trời đang cố gắng dành dụm này để đến sinh nhật này sẽ mua một cái ví Louis Vuitton mấy ngàn đồng. Thành ra mình cũng, cho nên mình nhìn thấy là hoàn toàn phải tùy theo cái mơ ước của mỗi người. Có những người thì thích lóng lánh giống như chị Thương Ca. Có những người thì chỉ thích cái ví thôi. Có người khác cũng như đàn ông thì chỉ thích cái xe hơi đẹp thôi. Thì cái đó là cái ao ước của mỗi người, cái dream, cái mộng ước của mỗi người. Thì mình có cơ hội mua được thì rất là tốt. Nhưng mà cũng chỉ xin cảnh giác với thính giả là nếu mà là cái thật thì nên luôn luôn cầm theo cái biên lai hay cái ID nó theo. Còn nếu không phải đó thì đừng có đi sang ngoại quốc, đừng có cầm nó đi đến các nước Âu Châu, hay là đừng có cầm nó trở về Mỹ thì có thể mình sẽ bị rắc rối, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và chị có mới nói cái lấp lánh đó, đúng như vậy, cái hột xoàn giả chúng tôi cũng nghe rằng có rất là nhiều. Mà nhìn thì cứ như thật, mình thì mình không có hột xoàn để mà có thể là so sánh được, thành ra nhìn cái nào nó lấp lánh là được. Cho rất là nhiều, cũng như là cái loại hột xoàn ta nói là man made đó, thì chúng tôi cũng không có rành về những cái chuyện đó. Nhưng mà khi mà quý vị người ta nói, ông bà ta có câu là của rẻ là của ôi, của đầy nồi là của đổ đi. Khi mà quý vị mà mua một cái hàng rẻ nào, quý vị cũng phải nghĩ ở trong đầu, ô tại sao mà nó rẻ như vậy? Nó rẻ như vậy thì chắc chắn rằng cái phẩm chất của nó cũng không có bằng. Và cái rẻ đó của nó, mình phải đặt cái dấu hỏi là hàng thật hay là hàng giả. Vì vậy cho nên là thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đưa ra đề tài này thì chắc chắn rằng quý vị mà phụ nữ đó chắc là biết nhiều, là tại vì không biết tại sao mà cứ phụ nữ lại thích bóp, thích áo quần là chuyện thường, thích giày dép và thích bóp. Thì cái bóp đó là đối với đàn ông là thấy là nó vô lý vô cùng. Tại sao có một cái bà xã của mình mà bà có thể là mua tới mấy ngàn một cái bóp như vậy, mà cũng chỉ để sách thôi, rồi bả lôi ra cũng toàn là son phấn ở trong đó với vài cái tiền lẻ thôi. Thì không hiểu tại sao, cũng giống như mấy bà mà mua hột xoàn đó, thì nói là cái nào cũng có than trong đó, tại vì đàn ông là thấy cái hột xoàn đó là đàn ông chắc chắn là than, hả chị Thùy Nhã?
Vâng, nhưng mà thật ra bây giờ có những cái mà hột xoàn mà kim cương, chúng tôi cũng không phải là cái người mà đeo kim cương, thành ra cũng không có biết. Nhưng vâng, nhưng mà có thấy có nhiều cái trời ơi, sao nó lóng lánh còn đẹp quá hơn cái thật nữa chị Thu Nga.
Vâng.
Có nhiều người mình biết là họ đeo cái thật, mà mình nhìn mấy cái cục giả kia mình thấy nó còn lóng lánh đẹp hơn cái thật, thì tại sao không mua? Thì cái cục giả đâu có sao, cái kim cương thì nó không có nhãn hiệu, nó không có thuộc về ai. Càng ngày thì người ta càng sản xuất một cách tinh vi. Nhưng mà phải nhận cái thời buổi này khó sống vô cùng chị Thu Nga. Nếu mà chúng ta cứ theo cái lương tâm của mình mà sống, mình tôn trọng cái sự thật, mình làm những cái điều đúng thì cái lòng mình được cái sự bình an. Nhưng mà nhiều khi mình cũng phải trả tiền ra rất nhiều. Một cái rất là đơn giản thôi, ngày hôm qua chúng tôi lên trên online Amazon, bắt chước chị Thu Nga lên shop ở trên Amazon đó, đi mua một cái mấy cái đầu mà của cái bàn chải đánh răng mà bằng điện đó,
vâng,
chị Thu Nga. Đó, mình không có tiện đi ra, hoặc là mình đi ra Costco hay xem, bây giờ thấy nó không có bán mấy cái head đó nữa, mấy cái đầu đó nữa, mà nó bán cái loại khác, mà trong khi mình dùng cái máy cũ thì mình quen rồi, bây giờ mình chỉ cần mua mấy cái đầu lên Amazon tìm. Chị có thể tưởng tượng được không, nếu chị muốn mua đúng cái hiệu đó, cũng là thí dụ như của cái Philips chẳng hạn, cái toothbrush electric đó, cái mà để đánh răng bằng điện đó, mua đúng của họ đó thì ba cái thôi mà 42 đồng, có ba cái đầu thôi mà 42 đồng, trong khi chị mua của một cái hãng khoảng chừng một chục cái hãng khác, họ cũng nói là comparable to cái Philips này, mà 6 cái chỉ có 15 đồng thôi.
Nếu có xài được không?
Thì chị sẽ chọn. Không, thành ra chúng tôi mua thử. Chúng tôi vừa mua cái thật, vừa mua mấy cái giả, để mà làm một cái nghiên cứu trước khi mà lên nói trên chương trình này. Cái nào nó cũng dùng được y như nhau chị Thu Nga. Lạ như vậy, thì như vậy, cái lương tâm mình sẽ đặt trước cái câu hỏi là mình mua 15 đồng cho 6 cái, hay là mình mua 42 đồng cho 3 cái. vì đúng cái hiệu của họ. Mấy cái kia họ không có làm nhái, nó là cái hiệu khác.
Hiệu khác.
Nhưng mà nó vào comparable. Thì cũng giống như những cái dây trạc phone cũng thế. Họ bảo cái dây này, ồ, chỉ mua 5-6 đồng thôi là có thể trạc được cho các loại iPhone. À, còn nếu mình mua đến Apple, mình mua, mình sẽ phải mua 20 đồng sợi dây, lại thêm 20 đồng cái đầu cắm nữa. Có một lần chúng tôi để quên ở nhà, xong rồi đi, phải đi ra ngoại quốc, xong rồi đến phi trường đó, phải mua một cái, chị có thể tưởng tượng không? 32 đồng một cái sợi dây mà nó không dùng được, lại phải mua thêm một cái đầu kia, thì cắm cái sợi dây này vào cái đầu đó, thêm 32 đồng nữa là 64 đồng cho một cái charger. Thì trong những cái trường hợp đó, cái linh tâm con người nó rất là phân vân khó xử. Bây giờ mình mua đúng cái hiệu này hay là mình mua cái kia mà mình phải trả tiền đắt hơn đến cả chục lần thì mình sẽ phải làm sao? Thôi cái này để cho tùy theo cái trong từng trường hợp. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì cũng vẫn chắc chắn là cái hãng mà sản xuất mà bàn chải đánh răng Philips họ sẽ bảo rằng ồ những cái hãng kia nhái của tôi mà trong khi làm cho tôi bị mất hàng hóa, người ta sẽ chạy đi, người ta mua những cái thứ rẻ. Thì như vậy cái, ở đâu là cái lằn ranh, ở đâu là cái ngừng lại, giết rồi cái chắc làm sôi sống co cụm lại, giống như cái câu mà chị Thu Nga hay nói đó, sức mình tới đâu thì mình sống tới đó và mình vui tới đó là lòng thanh thản rồi, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, cái hạnh phúc là tự cái lòng mình. Thành ra quý vị có mua đồ thiệt, mua đồ giả hay quý vị vui là được, nhưng mà nghĩ đến cái chuyện pháp luật và đi lên máy bay thì quý vị chỉ cẩn thận là chúng tôi nhắc với quý vị như vậy thôi. Nhưng mà chị Thủy, mấy cái charger mà, mấy cái dây mà để mà charge điện thoại đó, nếu mà quý vị mua cái đồ rẻ tiền mà quý vị ham đó, đi về nó sẽ nóng, cái dây đó nó nóng lên lắm. Cái dây nó thật là nóng và nó mau hư lắm. Quý vị ra ngoài cái tiệm chính mà quý vị mua thì nó tốt hơn. Thành ra bởi vậy cho nên là chúng ta khi mà mua một cái gì thì chúng ta phải cẩn thận coi là cái đồ rẻ đó nhưng mà nó có last long hay không. Và chúng tôi cũng thích mua Amazon lắm, tại vì có nhiều cái thứ mà cái gì Amazon hầu như nó cũng có hết trơn á. Quý vị mua là tới thấy ngày hôm sau nó deliver liền. Thành ra có nhiều cái món đồ mà quý vị nếu mà chúng ta thấy rằng đó là cái điều tin tưởng, nhưng mà làm sao mình biết được tin tưởng trong một cái thế giới này là hàng thật hay hàng giả, khó phân biệt vàng thau lẫn lộn và cái ác nó trộn lẫn với cái thiện, thì mình cũng không biết cái ranh giới nó ở đâu đó chị Thủy.
Vâng, rất là khó vô cùng. Nhưng mà phải nhận rằng mua Amazon rất là khỏe chị Thủy.
Đúng rồi.
Tối ngày hôm nay cho mình bấm cái nút một cái, ngày hôm sau trước 10 giờ sáng đã thấy nó nằm trước cửa nhà mình rồi.
Đúng rồi.
Không ai có thể match được cái, không ai có thể mà làm được như thế, một cái cách như thế. Nhưng mà đó cũng là nếu mà quen với cái đó quá đó chị Thu Nga, dần dần mình lại cũng sẽ nằm vào trong cái đó, có tất cả mọi dữ kiện của mình ở trong đó, mà lúc nào họ bấm cái nút một cái thì bao nhiêu cái tài khoản của mình nó biến mất. Một lúc nào và nói chuyện thì cho nó vui thôi, làm vui ngày của quý thính giả. Rất là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình này cũng như đã gọi vào đóng góp cho chương trình ngày hôm nay. Bây giờ quý thính giả gọi đầy trên đường dây hết mà chúng tôi hết giờ rồi, thành ra phải xin cáo lỗi cùng quý thính giả. Và chị Thu Nga còn có điều gì muốn dặn dò trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình hôm nay?
Dạ, dặn dò là một cái là nếu mà quý vị mua hàng giả mà quý vị biết là hàng giả thì không nói gì, nhưng mà đặt cái trường hợp mà quý vị mà không có biết đó thì hay bị lừa đảo lắm. Họ có thể là lừa đảo bằng bất cứ cái thứ gì, không có phải hàng ví giả mà thuốc cũng giả rồi, những cái vật dụng cho computer cũng giả rồi, thuốc mà giả thì nguy hiểm vô cùng. Vì vậy cho nên chúng ta phải lưu ý là hàng giả hay hàng thật, và hàng giả hay hàng thật nó kém cái phẩm chất, không nói gì rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị mua mà quý vị lên máy bay mà hay là đi qua cái trạm mà hải quan đó thì quý vị cẩn thận là tiền mất tật mang, tại có khi nhiều khi quý vị mua giả mà quý vị không biết là chẳng hạn, vân vân. Thì đó là hôm nay trong cái chương trình này thì chúng tôi nói về hàng thật và hàng giả và nó giống nhau như thế nào và có những cái liên quan như thế nào. Và hy vọng rằng chương trình vừa qua đã đem đến cho quý vị có những cái idea là chúng ta nên mua hàng thật hay mua hàng giả. Vâng, phải không chị Thủy? Mời chị.
Và giới các hãng bảo chế của Mỹ cũng như là giới y khoa họ cũng nhắc nhở đối với những quý vị mà có thân nhân hay nhờ mua thuốc để mà gửi về Việt Nam, nó cũng cần rất thận trọng cái điều này. Nhiều khi những cái tiệm thuốc ở biên giới đó, dù là pharmacy đàng hoàng nhưng mà họ cũng vẫn có thể bán cái thuốc giả. Cái thuốc nó không có đúng cái tiêu chuẩn, giống như cái đáng lẽ nó là như vậy. Thành ra nhiều khi chúng ta gửi về cho người thân đó lại còn bị hại hơn là được lợi. Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả. Tình yêu và gia đình chỉ muốn nhằm chia sẻ tất cả những gì chúng tôi nghe, chúng tôi thấy, chúng tôi biết. Và để mà cùng chia sẻ với quý thính giả để chúng ta hiểu người Việt Nam mình sinh hoạt như thế nào, đồng thời mình nhắc nhở nhau về các luật lệ của nước Mỹ nhập gia tùy tục. Chúng ta cần quan tâm tới tất cả những cái luật lệ của những cái quốc gia mà chúng ta đang sống hoặc là chúng ta sắp bước chân tới. Cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Cảm ơn chị Thu Nga một lần nữa. Chúc mừng lan sóng 1160 AM.
Dạ vâng.
1160.
1160, dạ.
1160, 1160 AM. Ngày càng mạnh tiến nha chị Thu Nga ơi.
Rồi, mà có gửi qua thì gửi đồ thật nha.
Chắc chắn sẽ gửi đồ thật, là cũng chúc mừng sinh nhật muộn 80 năm của anh Đỗ Hạnh, cũng
dạ, vâng,
như 55 năm anniversary của anh chị.
Dạ,
xin chúc mừng, hẹn gặp lại tuần sau. Dạ.